chuyện Nga.
Lâm Nhi không
chuyện
Nga.
Chào ông Thái hay ông Đạt
Lan. Chào ông Tám à.
Dạ, dạ.
Tám giới thiệu qua.
Dạ. Mình cha là mẹ là thế giới hành đạo thì học cái gì học cái chỉ dụng. Mà mọi người đến đây rồi phải ra đi là học xong bài học là học cái chỉ dụng. Mà rồi có gia đình là học đi đi thương chồng thương con thương người đi mẹ với gia đình là học chuyện đi ăn chuyện đi chi dụng cũng học vậy đâu phải vô chùa mới học đi chỉ dụng nha. Hỏi như bây giờ cuộc đời tôi bỏ chồng bỏ con tôi đi tu không phải vậy. Hồi tôi muốn thôi mà tôi muốn có chồng thôi mà thấy không, tôi phải chọn cái gì mà quan trọng phải chịu trách nhiệm rồi mới quan tâm. Hỏi cho mấy bà cụ nè lớn tuổi rồi đó thì bà đã gánh biết bao nhiêu dọc nhưng mà bây giờ nói lại bà cũng giật mình trời không ngờ mà tôi đã gánh vác được. Ngày hôm nay kiếp kết luận là viết bao nhiêu cuốn sách nhưng mà cũng lầm lì trong đi trong cái nhẫn hòa vì con vì cháu vì chồng vì tổ tiên cái đại đạo mà đại đạo bất minh rồi tôi muốn làm Phật liền sao được. Ông Phật tu nhiều kiếp lắm chứ đâu phải một kiếp thành Phật đó, thấy không? Cho nên mình phải học nhẫn học hòa, cái đó là quan trọng. Còn không có học nhẫn học hòa cái người đâu có chăm chỉ biết đạo là gì. Khi mà anh nhẫn hòa là anh mới thấy anh mất sự quân bình. Anh xài cái radio mà nó nghe rẹt là anh nó mất quân bình. Và nhiều khi mình nói chuyện sân si nên mình cũng mất quân bình. Mà mình không hay. Khi mình tu là mình lập lại trật tự cho thanh tịnh để mình thấy sự mất quân bình của chính mình. Từ nhiều kiếp không phải mới kiếp này. Nó liên hồi mãi mãi cho mình học hết trường này rồi học cái trường khác. Cho nên có ai biết trước ngày giờ chết không? Không biết, không biết. Vì con người đâu có chết. Thượng Đế ông cho biết, mà ông cho biết cái sống thôi. Vì phần hồn của anh tan rã, anh phải giờ qua một nơi khác học hỏi tiếp tục. Phần hồn là vô cùng bất diệt. Khi mình hiểu cái đó là mình trở về với cái thức sáng suốt. Cái điểm linh quan, cũng như anh ở nhà lấy cái điểm đem sát này tới đây. Cái điểm linh quan sở tạo mới điều khiển nó đi tới đây. Cái điểm liên quan đó là ẩn tàng trong tâm thức của anh. Thấy không? Sau khi mình vô dỗ rồi, cái mình thanh tịnh, mình nghĩ ô cái chuyện nó không đáng, tại sao mình lại xía miệng vô? Thấy không? Mình trở thành thị phi mà mình thấy chưa? Còn mình tu khác, trở về với thanh. Trở về cái cung thanh tịnh của chính mình. Là muốn có thanh tịnh thì phải có quân bình chứ, mới có thanh tịnh. Lập lại trật tự hết. Nó mới thanh tịnh. Như chiếc xe của anh đề cái nghe nó êm ả, nó thanh tịnh. Nó không chạy nhưng mà thanh tịnh. Nó thanh tịnh nghe. Thật ra mình cần cái gì? Mình cần cái điều hòa thanh tịnh. Rồi giờ mình làm sao để mình thấy rõ cái sự mất quân bình của chính mình. Thì mình phải tạo mở một cái phương pháp. Cái phương pháp đó mình xét về cái phương pháp đó là cái gì. Phương pháp đó đem lại sự quân bình cho chúng tôi. Thì cứ trục thương lưu thanh nó mới quân bình chứ. Còn càng ngày càng rứt trượt làm sao có quân bình. Người này chửi câu, người kia chửi câu, thì hai người động loạn mất quân bình rồi. Thế đó, càng ngày càng xa lại. Một người thanh tịnh, một người nhịn và một người nói, xét rồi người nói đó nào cũng bớt. Vì người nhịn thì họ thấy họ có lợi hơn, không có tốn hao. Và họ khỏe mạnh, họ sáng suốt, họ trở nên đem tâm từ đi cứu độ người La Lâm. Thì sau này hai người cũng đắc, cũng được hết. Mà hai người đồng la lô thì không có người nào thành công, thất bại cả đạo. Chứ tu là phải biết rõ tại sao tôi phải tu. Tôi tu bổ sự khiếm khuyết, sự thiếu sót của chính tôi. Không phải quan trọng anh ông Phật. Ông Phật cũng từ đời qua đạo chứ, ông Phật là cái gì? Có vợ có con. Rồi ông thấy là càng ngày càng mất quân bình. Rồi ông thấy xã hội càng ngày càng đảo điên. Rồi chính ông cũng điên luôn nữa. Ông thấy không làm gì cứu được dân. Ông mới trở về sự thanh tịnh. Ông cứu ông và ảnh hưởng chúng sanh. Thì ông giải thoát được mà chúng sanh theo ông không hành như ông á, thì chừng nào mới đạt tới như ông. Cho nên chúng sanh ngược lại lợi dụng ông. Đem ông thờ chắc là ông độ mình. Thấy không? Thì bắt ông Phật gắt nữa. Cái đó là sai. Mình phải lấy cái ảnh hưởng của Ngài và thực hành như Ngài, mình mới gần tới như Ngài.
chứ còn không làm làm sao đến được.
Ngài bị mất quân bình trước kia, có vợ có con, bị yêu thương của cải địa vị mà ngài đã mất quân bình. Bây giờ ngài dứt khoát của cải địa vị, ngài trở về với của cải đời đời bất diệt, lấy cái này đổi một cái bất diệt, chứ ổng đâu phải ngừng luôn. Quyền chính trị nắm trong tay mà Thích Ca đâu phải ngừng luôn. Và tại sao ổng đi đổi cái gì chứ? Có cái sự đổi chắc ở trong tâm ổng đó. Thì bây giờ mình thấy cái gia đình mình lộn xộn, bây giờ mình tu để cho mình khỏe mạnh, mình phải có sự đổi chắc ở trong đó. Rồi từ đó mình mới đi tới. Thì quân bình anh thấy anh đi máy bay, nó quân bình nó mới bay được lên trời. Còn không quân bình làm sao bay được lên trời? Chúng ta xét trong lúc chúng ta giáng sinh xuống thế gian, ta quân bình, chúng ta để đứa con thơ thấy rõ ràng nó quân bình, nó yên ổn. Mà khi nó giáng lâm xuống cái thể xác nó tươi đẹp, ai thấy cũng muốn ôm muốn hôn hết. Rồi ngày nay nó mất quân bình rồi kẻ thích người không, thấy rõ không? Cho nên những vị bô lão càng ngày càng già rồi trở lại, cũng như con nít cũng rụng răng, cũng yếu ớt trở lại. Rồi những người trong nhà này thấy bà cụ, thấy ông cụ dễ thương, tội nghiệp. Cũng như hồi mình tội nghiệp lúc đứa bé sơ sinh. Từ cái không đến rồi phải trở về với cái không, nó mới đúng luật trời. Phải buông bỏ tất cả. Tới người già rồi đâu còn gì nữa. Không nghĩ chuyện đời nữa, không nghĩ chuyện tình dục nữa. Thất tình lục dục cũng dẹp bỏ rồi. Tâm tìm một con đường đây, rồi tôi già tôi chết tôi đi đâu? Tôi nghĩ tới trời Phật. Trời Phật là quý không. Mà hồi tôi đến với số không rồi tôi phải trở về với số không, nó mới đúng được trời quân bình. Cho nên không tu, không mượn cái pháp nào tu, nhưng mà chúng ta đã và đang tu. Có sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Sanh ra làm con người, rồi anh đến già, rồi tới bệnh, tới tử, qua biết bao nhiêu sự chịu đựng không? Mà mọi người đều phải làm, không bằng lòng cũng phải làm, phải thực hiện, thực hành. Cho nên chúng ta không nên dùng lý trước, mà chúng ta thực hành xem coi có thể được không. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là toàn là thực hành. Hồi năm nay ông 62 tuổi, Sài Gòn vô thấy ông trẻ, thì tôi không biết cái gì đâu mà già mà tôi thấy trẻ. À, tôi không trẻ, tôi thấy tôi lúc nào tôi cũng con nít à. Thì tất cả chúng sanh đang tôi nuôi tôi, bầu trời thế giới thanh khí điển đang chuyển qua cho tôi có sự sống, tôi vui tươi trong tình thương của Thượng Đế, của trời Phật, mà của cả chúng sanh và Phật. Không có người nào có quyền phủ nhận rằng không có sự nuôi nấng của chúng sanh. Cái áo tôi đang bận gì ai làm đây, cơm tôi đang ăn ai làm đây? Sự cấu trúc của sự siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tôi đi đứng nói năng. Vậy tôi nói chuyện hữu ích hay là nói chuyện vô ích? Tôi cần nói chuyện hữu ích. Tôi cần xây dựng hơn là đã phá. Nếu tôi là người đã phá thì tôi hại tôi, và tôi phụ cái tình trời đất, phụ cái tình chúng sanh. Thì chúng ta càng ngày càng thấy rộng đường. Và sự cấu trúc, sự kích thích này khi kia nọ đừng giáo dục cho ta thức tâm. Lên lên cứ vợ để thức tâm. Hồi đó tôi có vợ, nếu mà mang cứ vợ con tự tử cứ vợ rồi thấy có gì đâu. Thế nên bà phải lo cho bà, tôi phải lo cho tôi. Thức tâm rồi đó thì ông lo cho ông, bà cho ông lo cho bà, đâu đó cho đàng hoàng, đừng có khùng điên khùng điên nữa tôi khổ, phải không? À, thì mọi người cũng phải trở về với cái quân mình sẵn có để chi, để tiến hóa. Đó là tình thế bắt buộc. Giờ phút lâm chung cuối cùng cũng phải bắt buộc tự thức và thấy cái sự sai lầm của chính mình, và thật thà với chính mình, và không tạo cái cảnh xảo trá lên mình. Vì đôi môi mình hứa nhiều nhưng mà làm không được gì hết, thì mình thấy mình đã xảo trá lấy mình rồi. Bây giờ mình thật thà với sự chân giác của chính mình. Mình thấy mình là một điểm vinh quang của cả càn khôn vũ trụ, chỉ cho nên nằm ở đâu người đời không thấy. Nếu mà thanh tịnh thì thấy được. Thì ai là người đào cái núi đó để chìm cái hạt kim cương đó? Chính mình. Cái thần thức là phần hồn của mình đó, thấy không? À, chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian là xuất hồn xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này, mà tới ngày nay không biết đường về là vẫn còn là bơ vơ. Ta mới trở lại té ra thiếu quần bình. Quần bình thì nháy mắt tôi đi lên, bởi vì nháy mắt tôi đi xuống được thì nháy mắt tôi phải trở về được. Tôi xuống đây tôi học cái gì, tôi mới kiểm thảo lại, tôi học bi trí dụng, phải không? tôi có gia trang, có vợ con, học chữ bi. Rồi vì hoàn cảnh tôi mới mở cái trí để phục vụ chúng sanh. Mà khi tôi mở trí rồi tôi sáng suốt biết đường đi, tôi càng đi càng nhẹ nhàng hơn nữa, thì tôi kêu bằng dũng. Thấy đường đi là dũng như gì? Người chưa thấy đường đi thì yếu hèn, mà mình thấy đường đi là dũng. Mình bước đi rất vững vàng, nhưng mà họ không dám đi là vì họ chưa thấy. Cho nên cái tu này nó vậy, trước hết là sức khỏe cả. Thấy được sức khỏe, mình tin cậy nơi khả năng của chính mình. Chính nên tôi làm như vậy và tôi được như vậy. Ông kia ông cũng làm, ông được, chứ không phải là thầy tôi. Chính tôi là thầy tôi, hoàn cảnh gia đình là thầy tôi. Bắt buộc tôi phải có sức khỏe để trả cái nợ đời này, phục vụ gia ca. Thì hoàn cảnh là thầy tôi gì nữa. Ông cả ngày ông buộc tôi phải làm sao đàng hoàng hơn, tốt hơn cho gia can tôi được yên ổn hơn. Thì trước khi muốn có gia can yên ổn, phải cơ thể tôi quân bình khỏe mạnh. Tôi thiếu sức khỏe rồi tôi làm gì? La lô cũng không được, số cuộc tôi phải làm. Làm với khả năng từ bi sáng suốt của tôi. Cái khi mà anh thanh tịnh sửa cái radio hay làm cái vật gì cũng là có rất có trật tự. Mà khi mình giận dỗi thì làm gì nó cũng hư hết. Thấy chưa? Cho nên cái thanh tịnh và cái sáng suốt và cái sự cần thiết cho tâm linh. Cho nên mình có ông sư, vợ mình cũng sư, con mình cũng sư, hoàn cảnh xung quanh cũng đang điêu luyện cho mình tiến hóa. Học có chỉ nhẫn thôi. Tất cả chúng sanh xuống thế gian đi học cái mấy chục tuổi, chỉ nhẫn mà chưa hoàn tập. Nhiều khi còn nóng nảy à, làm chuồng nhốt hổ mà thả hổ chạy lung tung là ông sùng. Thấy chưa? Thì bây giờ mình phải làm sao giữ cái trật tự đó để cho nó rõ ràng giá trị sức mạnh vô cùng của cái lượng từ bi cha mẹ đã cho chúng ta, trời đất đã cho chúng ta. Vậy chúng ta chỉ có kiến thiết tái tạo một cái nguồn sống từ bi để sửa mình và ảnh hưởng người khác. Cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên nhiều người, người ta tu, những người trí thức, những người quan lớn hồi trước làm ông này, ông kia, ông nọ, kể cả ông vua cạo trọc đầu đi tu, tại sao? Mấy ông đâu đó khùng. Ông thấy tất cả là tứ đại giả hợp, nước lửa gió đất, cái thể xác tôi là tứ đại giả hợp, không có thiệt. Vì của cả vợ con tôi cũng không có thiệt, thà nó bỏ đi trước. Nhưng mà phải qua nhiều cơn điêu luyện kích động, ông mới thấy ông là một ông quan cũng chẳng qua là một ông thị phi mà thôi. Làm ra bao hoài thôi cho ông vua, rồi suối ông vua làm bậy. Ông mới thấy thế là ông không xứng đáng là một người văn sĩ. Ông mới bỏ vô rừng ông tu. Ông tìm cái thanh tịnh. Và ông đành bỏ năm thê bảy thiếp để ông ảnh hưởng cho năm thê bảy thiếp trở về con đường chân nhé. Đó là đồng thanh tịnh, đồng khí tương cầu. Lúc đó ông gieo mừng cả càng không vũ trụ. Cho nên con người liên hệ với cả càng không vũ trụ. Hơi thở hít vô thở ra của anh đây đâu có phải là bỏ bạc cắt mua được đâu. Ông trời siêu nhiên cấu trúc cho anh được hưởng. Vì ông vua với anh cũng vậy. Con hít vô và thở ra, ông có bao nhiêu trĩ mà hít vô thở ra không được thì kể như không. Hỏi, cái đó là cái gì? Cái đó là nguyên lý sanh tồn cho tâm linh. Khi mà anh có hơi thở nhẹ nhàng, anh thấy khỏe khoắn. Và cái hơi thở anh ngột ngạt là thấy bệnh hoạn tới nơi. Thấy chưa? Đó là, cái đó là cái nghiệp. Mà chúng ta biết cái hơi thở này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Vậy chứ Thượng Đế cái đấng tạo hóa nằm ở đâu? Ở trong sự sáng suốt vô cùng và đang chuyển qua. Thì chúng ta lấy cái gì làm bằng chứng? Ngày nay tôi làm cha, tôi thương con tôi không? Một câu thôi. Vô lượng thương yêu nhưng mà con tôi chưa hiểu thôi. Thấy chưa? Thì cha mẹ tôi cũng vậy. Vô lượng thương yêu nhưng mà tôi chưa hiểu cha mẹ tôi. Thượng Đế càng thương yêu hơn. Ngày nay tôi lấy tất cả những cái tinh vi của trời đất cấu trúc và cho tôi được hưởng đi đây đi đó. Nhiều khi tôi cũng phản lại ông trời và tôi khinh dễ ông trời nữa là cái kỳ thật tôi ở trong bàn tay của ông trời đang nâng niu, đang dìu dắt. Tôi muốn gì được đấy. Nhưng mà tôi chưa thức tâm, chưa tu, chưa sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi. Thì tôi là một tội hồn chưa hoàn tất. Cho mọi người rốt cuộc rồi mới thấy mình có tội, chưa xong. À, cho nên chúng ta làm con người là một vinh hạnh được làm con người. Nói về đàm đại rồi Thượng Đế, nói Phật, nói Tiên, nói Chúa. và có cơ hội để thực hiện đi tới gần Ngài. Mà không làm thì chúng ta sẽ trở lại con thú vốn chứ. Còn hỏi con thú như chúng ta khác ở chỗ nào? Nó cũng ngũ tạng như đó thôi. Nó cũng nước lửa gió đất, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết đau khổ, nó cũng biết sân si. Chứ không phải là riêng chúng ta hiểu, nhưng mà nó bị giam vô cái tội của chính nó. Vì trước khi nó làm người, nó giết người không gớm tay, ngày nay nó phải bị cảnh phân thay như con bò, hy sinh tất cả, xương máu hy sinh tất cả, mà không có ích gì cho chính mình. Để chỉ lập cái hạnh hy sinh để được trở lại làm con người. Ngày nay chúng ta làm con người để chúng ta lại không tận hưởng cái nguyên lý của trời đất. Nguyên lý mình ngu hơn con thú sao? Cho nên mình hiểu điều này, mình phải nắm vững tình thế và trở về với cảnh vô cùng và bất diệt ở tương lai. Chứ nói ra ý nghĩa bây giờ chúng ta thấy có vị bồ lão, có kẻ âu thơ hỏi cho người nào biết được cảnh vô cùng tận bất diệt, hỏi người nào có muốn trở về cái cảnh bất diệt không, nhưng mà phải làm thế nào? Ở thế gian không có câu phúc đáp, chỉ tự mình tu, tự mình thức tâm, bất khả luận bàn ở bên ngoài thì tâm mình mới cảm nhận được cái sự siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng tôi cũng buôn bán, cũng làm ăn đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc chúng tôi thấy cái chuyện này không có là lọc cho chúng tôi, và chúng tôi phải tu. Và giai đoạn đóng góp chúng ta làm rồi, còn giai đoạn phải đóng góp cho chính tôi. Tôi phải lo sức khỏe cho tôi lo sự ổn định cho chúng tôi, lo quân bình cho chúng tôi, rồi tôi gặt hái cái sự siêu diệu hơn. Tôi thả hết cái món nợ của cả càng không vũ trụ, chỉ có tôi. Và tôi có cái lời khuyến cáo và những cái bằng chứng mà tôi đã đạt thành để cống hiến cho những người kế tiếp, để họ đi về con đường tự giải thoát, thì mới trọn lành cái luật vay và trả. Bây giờ chúng ta đang vay, vay hơi thở của Thượng Đế, vay tình thương như vậy. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Tu sửa mình để ảnh hưởng người khác, đưa cái tia sáng thanh tịnh, thay vì đóng góp sự động loạn và phá hoại, thì tự nhiên chúng ta lại cứu trọn lành hồn lẫn xác. Thấy chưa? Cái xác là cái hình dung của người ở thế gian, nó là cái xác này. Cái xác này là cái cơ thể nước lửa gió đất, nhưng mà phải có cái hồn ứng vô nó mới có cái duyên. Cái xác chết kia nằm ở trong nhà xác á, anh dòm nó vô duyên, không nhắm nó, cái hồn nó ly rồi. Cái duyên chúng ta đem từ tam thập tam thiên xuống dưới nó trọn lành. Cho nên cái mặt mày khi mà chúng ta không lo thì cái tướng nó phát, nó trở lại cái nguyên tướng từ trên xuống, thành ra con người nó tươi đẹp, nó không có lo nữa, nó thấy nó sống với cả càn khôn vũ trụ, nó không có khiếm khuyết cái gì hết. Nó chỉ hành trì và thuyết giảng cho người ta tự minh tự thức, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi mọi người sẽ vui lên, rồi từ đó càng không vũ trụ mới vững được. Cho nên ông cha mà xây dựng sự nghiệp giao lại cho các con, mà các con xài bậy thì cái tài sản nó cũng tiêu à. Mà các con biết giữ thì cái tài sản nó mới vững bền và làm điều hữu ích cho chúng sanh. Mới kêu đứng trong cái luật thế thiên hành đạo. Thì ngày nay mình làm cha mẹ mà mình biết tu là mình thế thiên hành đạo rồi. Không phải cần la con, nhưng mà ảnh hưởng của mình để cho nó thấy rõ rằng nó có con đường đi vô cùng tận, là cha mẹ nó đã và đang đi. Chứ không phải la lô con nó lên đâu. Mỗi người nó có một cái căn quả, nó có một cái nghiệp duyên khác nhau, chứ không phải giống nhau. Mình bắt nó làm giống như mình là sai, không có phát triển nào. Nhưng mà nó đi đâu đi, nó cũng đi trong cái luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của Thượng Đế, kích động và phản động để cho nó thức tâm. Kiếm tiền ăn thua thất bại mới thức tâm. Cho nên chùa chiền nhà thờ để dành cho những người thất bại, đó là cầu nguyện. Cho mấy người mà muốn gì được nấy, ai đi vô nhà thờ làm gì? Ai đi vô chùa làm gì? Vô khổ tâm. Cho nên nó thiếu một cái gì nó mới đi tìm sự quân bình. Cho nên cái pháp của chúng tôi là phải làm quân bình, khứ trực lưu thanh. Chúng tôi có cái sơ hồn, cái khối óc của chúng ta phải mất cái energy hàng ngày đi làm việc, anh phải dùng tiền để đổi được tiền lương. Nhưng còn manh áo thì vì anh phải lập lại sự quân bình để khôi phục và anh hưởng lấy cái sự thanh nhẹ đó. Rồi ngũ tạng của anh cũng vậy nữa, ngũ cũng phải khai thông cho rộng lại. Vì mỗi ngày là chỉ xài ra nó mới đổi tiền cho anh, còn anh không có biết làm, nó đâu có phát lương. Anh thấy không? Cũng trao đổi rõ ràng. Mà ông trời lại không có tính cái đó. Tại sao mình không tận hưởng cái gia tài của ông cha của mình, ông cha của nhân loại, là chỉ thượng đế. Khi anh tận hưởng rồi anh thấy vui lắm, sung sướng vô cùng, vinh hạnh được làm con người, cơ hội cuối cùng để giải thoát, chứ không còn bơ vơ nữa. Mình thấy ai cũng là huynh đệ một nhà, con một cha, thì cái tánh mình đã phá vỡ cái tự ái, không có gì biệt nữa. Mình chỉ thực hiện tình thương và đạo đức, giữ cái khí giới đó trọn lành đời đời bất diệt, luôn luôn không bao giờ diệt tình thương và đạo đức. Từ bao nhiêu ngàn năm lịch sử cũng sử dụng tình thương và đạo đức. Cuối cùng bây giờ mắt phàm chúng ta thấy tình thương đạo đức ở đâu? Chiến tranh đánh đầm rầm mà ông nói tình thương và đạo đức, chiến tranh đánh cho Hồng Thập Tự đi sơ sơ vương, có Hồng Thập Tự chứ? Mà Hồng Thập Tự là chỗ hòa giải, là khi giới sắc bén nhất là tình thương và đạo đức, để giải quyết cái trận đồ, chứ còn xuống ống tiếp tục là không có giải quyết được trận đồ. Anh thấy không? Nó có cuộc hòa đạo. Cho nên chúng ta trở lại với quân bình thì chúng ta không tạo những chuyện nghiệp sát nữa. Và nhiều người nó phải học qua cái nghiệp sát rồi nó mới thức tâm. Cho nên con người mà làm ác thì làm con thú rồi bị người ta phân thây, rồi cái hồn đứng bên thấy cảnh thê thảm mới thức tâm. Và chấp nhận cái tội tiền kiếp một suốt cả một kiếp người tôi không có làm chuyện gì hữu ích cho nhân sanh, thì tôi phải thọ lãnh cái này đúng rồi. Cho nên con thú nó chấp nhận cho con người ha. Mà con người ông trợ sắp đặt là thích ăn thịt. Thấy không? Đó, ăn miếng trả miếng để học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người tu mà lỡ ăn miếng thịt mình nghĩ chuyện đổ nó, tội nghiệp, cho nên rút ngắn cái nghiệp. Cho nên có cơ hội trở lại làm con người, chứ nó đau đớn như mình. Con bò ngu nhất mà cái lúc mà đem vô cái chỗ mà làm thịt nó còn chảy nước mắt mà. Đấy không? Thì con chim cũng vậy, nó cũng sống chung trong quả địa cầu của chúng ta. Chúng ta nỡ nào mà giết nó? Thấy không? Ta phải cầu nguyện cho nó sớm giải thoát vì cái tội của chính nó. Và chúng ta may mắn là chúng ta đã qua những trạng thái đó rồi, cũng bị qua những cái nghiệp sát rất nhiều. Ngày nay chúng ta mới được làm con người. Vậy có cơ hội tiến qua hơn nữa thì chúng ta nên đi không? Phải trở về với cái kiểu thoát tục, không lệ thuộc trong sức hút của ngũ hành nữa, không có ở trong cái sự kích động của kim mộc thủy hỏa thổ nữa, mà đi vô trong cái chân thức đời đời bất diệt, thì lúc nào cũng là dung lượng từ bi lạc sức mạnh, thì không có bị thiếu nợ đời nữa. Vì vậy mà chúng tôi càng tu càng khám phá ra. Chứ chúng tôi nãy giờ tôi đã có nói cái đoạn kinh nào đó, nhưng mà đó là kinh vô tự, mà mỗi người có thanh tịnh đi rồi sẽ đọc cuốn kinh đó, chứ không cần phải học sách này, học thần học bao nhiêu năm mới ra thuyết được. Không, thiền đi rồi sẽ thuyết, thiền đi rồi viết thơ viết thi như đồ chơi, không khó khăn. Tôi nói vậy đó. Và trước khi tôi đi học thì tôi là người dốt, học cái pháp này tôi không có biết làm thơ làm thi, viết cái thơ tôi cũng biết chấm chỗ nào. Mà ông thầy dạy tôi, ông nói sau này là bạn làm thi thơ hay đó. Tôi nói ông này nói sạc, làm sao mà tôi nặng được một câu thơ, mà tôi không biết cái đường thơ luật thơ nữa, làm sao tôi làm được. Nhưng mà ông nói là một chuyện, nhưng mà tôi chỉ thấy này là sức khỏe không. Luyện khí công, tôi học về luyện khí công, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện đầu óc càng mở. Tôi ngủ tạng tôi nghe nó đùng 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 đùng, cái tôi nắm viết, tôi viết thơ. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi viết, mà tôi ngạc nhiên là tôi khả năng nào tôi có thể viết. Để tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi vua ngọt lòng xảo xuyến, sơ tinh thủy tú luân phiên niệm, hà thủy đục trăm khắp các miền, thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, kheo không không kheo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền, tô điện sơn hà thở khép xây. Mà buổi trưa nó đùng đùng cái tôi viết, mau mau đi bộ, không có tiền, không có nghĩ tới tiền bạc, đi bộ xuống Đa Cao gặp ông Tư đưa cho ông coi. Ông dẫn tôi đi xuống gặp ông Cao Minh Thiền Sư. Ông Cao Minh Thiền Sư nó hiểu hết rồi, thầy Tư nó hiểu hết rồi, ráng theo thầy Tư tu đi. Ông nói có mấy cổng là mà tôi hồi nhỏ lớn tôi đâu có biết làm thơ thi, mà tự nhiên sau này nó nổ năm cái đùng đùng trong này, tôi nắm cho biết luôn. Mà tôi nhớ hoài mấy câu đó, không bao giờ tôi quên, lạ thường. Rồi từ đó tôi mới luyện luyện, tôi ngồi thiền ở nhà, thấy đi ra đường Tổng Độc Phương, đi Katina, đi cùng đi chơi hết. Rồi tại sao mình ở nhà lại đi ra ngoài kia? Mới là thấy ông này, ông nói xuất hồn. Mà họ không nói xuất hồn thì mình làm sao mình tin chuyện xuất hồn? Mình thấy mình đi mình mới tin. Mình biết nhiều chuyện nữa.
Thương Tư, ông Tư tu bao lâu như vậy thì xuất hồn được?
Ông Tư hả?
Dạ, ông Tám, ông Tám ạ.
Ờ, tôi thì hồi đó là tôi cũng tu cả mấy năm à.
Mấy năm?
Tôi đi mấy năm, hai năm mấy ba năm mà ra.
Dạ.
Mà ra một cách nghe là mình không có thể nói được, vì cả nhà chống đối, không ai cho tôi tu hết. Từ lớn chứ nhỏ không cho tôi, chỉ sống trong một góc, một góc trong nhà. Mà cũng không có tiền đặt nhà, chỉ chờ hết đuối đi ra ngoài ngồi thôi. Cơm cũng không có ăn của nhà, tôi tự nấu cơm tôi ăn, và tôi để cái cài, tôi không có đồ ăn. Rồi tôi đi bộ, tôi đi nghe đạo. Đó. Mà nhờ gia đình đối xử với tôi như vậy, tôi mới có ngày này. Mà tôi không có chắc. Tôi nghĩ Đức Thích Ca ngồi ngoài rừng đó, rùi mũi nó phá còn nhiều hơn mấy người ở nhà. Mấy người nhà không có bao nhiêu, nó phá chập chán rồi nó cũng đi ngủ. Thì tôi thấy Đức Thích Ca còn khổ hơn tôi. Và tôi kể như tôi ngồi ngoài rừng như thôi. Thì tôi, lúc đó tôi được ngồi. Và tôi được đi đây đi đó. Sau tôi đi làm những cái chuyện mà xã hội người ta không làm. Ông bà ông đưa cưới con vợ, mà con vợ không biết nấu cơm cho ông ăn, ông bỏ. Và một bầy con tội nghiệp. Tôi mới đi ra, tôi ra tới nhà thang, tôi ở với ông. Và tôi không ăn của ông. Một ngày tôi chỉ xài một đồng bạc của tôi thôi. Giờ nó đi chợ tôi gỡ đồng mua gì mua, tôi tự nấu ăn, tôi không có ăn của
hết Tết rồi.
Đó. Thì tới đó vợ ơi, tôi hỏi chứ nó cũng như một họ, tôi xin như em, như em ở trong nhà. Tôi nói bây giờ xin thấy sao nên sống với chồng không? Nhưng tôi muốn cho tôi lấy ổng, tôi muốn sống với ổng, mà bây giờ ổng chê tôi không biết nấu cơm mà ổng không thích tôi nữa. Tôi nói bây giờ xin biết nấu cơm, muốn nấu cơm không, muốn nấu đồ ăn cho mười mấy người ăn, tôi chỉ sao. Nó ăn hồi nào anh chuyên môn xài tiền đi chơi mà làm sao anh biết cái đó. Tôi nói vậy mà bây giờ tôi tu rồi tôi nấu được hết. Cái gì tôi cũng nấu được hết. Và nấu cách sao bây giờ đi chợ anh kêu mua cái gì. Tôi nói thôi bây giờ xin cứ lấy 100 đồng đi chợ đi. Muốn mua cái gì mua về đây rồi tôi nấu được hết. Tôi không cần còn mang đồ. Vậy mới hay. À bà muốn mua gì mua, có dưa leo mua cái gì, bà thích mua cái gì, mua con gà cái gì tôi về tôi nấu. Tôi mới chỉ món này nó làm sao, món kia nó làm sao, món nọ nó làm sao. Thét rồi ba học. Vậy ba con nghe giàu mà. Vậy giặt quần áo nè, vậy nấu ăn nè, vậy nấu cơm nè, rồi vậy xách nước nè. Vậy đủ thứ toàn khóa. Rồi tôi mới nói nó, cho nên con vợ mày giỏi lắm mà nó không có bao giờ nó muốn làm. Thì nó thấy mày không có tâm hướng về nó. Nếu mà mày có tâm hướng về nó thì họ chỉ giúp cách nào. Thì mày muốn nấu ăn cách nào nó cũng nấu được ha. Mày có đưa tiền thì chiều về đủ đồ ăn. Đó thì bà đi chợ về tôi nấu đủ đồ ăn mà ngon, tốt, đàng hoàng. Vậy cho bà hiểu rồi. Cái sau này cái thì tôi đi tôi bỏ Nha Trang tôi về, bà tiếp tục bà làm được hết. Có gì con người có đủ khả năng, không học chứ học là được. Cho nên đi học được. Học được thì vợ chồng đồng ấm. Từ ngày nay mới có cơ hội sinh hoạt. Con lớn rồi. Không nó bỏ nhau. Tao lấy mày ít nhất mày cũng nấu cho tao chín cơm chứ cơm không nấu được. Nhưng mình phải có cái hạn hy sinh mình giúp đỡ người ta. Đó để mình thử coi cái từ bi là cái gì. Cái nhẫn hòa của mình là học tới đâu, tu đến đâu. Cho nên người tu phải gánh vác. Gánh vác nhiều gia đình, không có nên gánh vác một gia đình mình. Khi mình có khả năng giúp được thì mình phải từ bi giúp đỡ người ta. Luôn luôn như vậy mới xứng đáng là người tu. Những cái tôi làm tôi không có tưởng tượng được tôi được. Tôi trước là tôi chỉ ăn đi chơi thôi. à, tôi buôn bán cũng dễ dãi hơn người ta, tôi ra đời nghe tôi nghĩa là thế chủ không à, ăn đâu chỉ cái ký tên là đi, không có bao giờ mà bọc một xu trong túi. Cho nên là cuối cùng của trong mà bao nhiêu năm trước khi cộng sản đến, tôi làm cho hãng Guess là đi đâu tôi cũng chỉ ký tên, nhưng không có bao giờ bọc một xu trong túi. Cái số tôi nói vậy à. Mà tôi có thể bây giờ anh liền đưa xuống bếp là tôi cũng làm việc, à giặt áo giặt ra anh cũng khen, mà giá áo anh cũng khen, mà anh cái lỗ cũng đẹp.
Mình làm không có gì khó khăn,
thế gian vô đáng sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa, phải học cái chữ nhẫn mà. Chứ đừng chê cái này khen cái kia mà tự tạo cái sự bức xúc cho chính mình. Cái nào cũng phải học thì cái nào mình cũng có cơ hội tiến, thấy không? Cho nên cái tu đằng này á, nó sẽ cho con người trở nên siêng năng và ngoan ngoãn để làm lại. Nó rất hữu ích. Cho nhiều đứa trẻ học dở nhưng mà nó chịu tu rồi, thời gian cứ để nó tu nó sẽ học giỏi hơn người ta. Vì sao? Vì nó thanh tịnh. Ông thầy nói cái nhiêu nó nhận được, và nó có những sáng kiến hay ông thầy nữa là khác, vì nó thanh tịnh.
Thường thường ngoài việc tu hành, chúng ta cũng tin là người ta có số mạng.
Số mạng nếu mà người ta không tu về siêu thoát á, thì phải ở trong lệ thuộc số mạng. Mà nếu anh tu về siêu thoát rồi đó, chừng 6 năm về vô vi đi thôi, tại anh đi kiếm trở lại anh thầy tướng. Mình sửa rồi. Mà tôi ông bạn thân tôi đây là thầy tướng giỏi ở Chợ Lớn, nhưng mà ông nói thôi tao cũng chịu rồi, tao coi mà không được. Mà chỉ ông với ông tới mặt kia từ chút mà. À, bây giờ ông cũng sắp qua Mỹ ở Việt Nam. À, mặc kệ từ chút mà tôi thấy không được. Vì cái tướng số không được, bởi vì mình vượt khỏi ngũ hành rồi, coi không có ra cái gì hết, coi đủ thứ. Như tôi là y nói tôi không có số sức ngoại này cái thế nào, nhưng mà tôi năm nào tôi có đi du lịch thế giới hết hầu đi khắp thế giới. Ở Việt Nam á, một năm là tôi đi 45 ngày, đi Mỹ gì hết, vòng quanh Mỹ, rồi đi Âu Châu đi cùng hết. Hãng phải cung cấp cho tôi nghĩ ba căn của tôi là phải 45 ngày, chứ còn một tháng nữa không chịu, mà phải đi chơi thế giới cho người ta thấy. Một cái chuyện tu nó khác, còn nếu anh là người tham lam nó khác. Tham lam là mình tham lam tình dục này, có địa vị này, tiền bạc dồi dào này, rồi năm thế bảy thiết là làm cho cơ thể nó hoại, cái trượt nhiều không? Nhiều hơn làm sao anh có cơ hội đi du lịch, mất quân bình. Tôi cách nghĩa cho ông, bây giờ theo cái ngũ hành của tôi á, thì nói như vậy, nhưng mà tôi không phải như vậy là tôi phải đổi qua một cái giới khác, tôi mới được đi xuất ngoại. Còn anh coi trong tự nhiên tôi không được đi, mà bây giờ tôi được đi là tôi nhờ tôi đổi. Cho nên cái pháp này chứng minh cho người ta đổi tướng, đổi tâm, lập hạnh. Mà phải trì kỳ chí tu. Có nhiều người nói ôi tôi quen ông 8-10 năm mà nó tu có 3 đêm á. Làm gì? Tu có 3 đêm mà nó chán rồi, tôi quen ông 8-10 năm.
Có làm gì đâu. Ông Tám nói là quân bình thì khi mà tu hành như vậy là hai vợ chồng đều tu thì tốt hơn hay là
quy ra. Yeah. Hai vợ chồng tu là quy ra, hai người giữ cái sắc đẹp và giữ cái tình yêu vô cùng tận.
Lỡ một trong hai người ta tu, còn người không tu thì sẽ có mất cái quân bình.
Cũng ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng được. Bởi vì một người trì kỳ trí tu thì rốt cuộc cũng ảnh hưởng người chồng tu, hay là người chồng tu trì kỳ trí tu cũng ảnh hưởng được người vợ tu. Chính tôi nè, trước kia bà Tám là nói không tu đâu, nhất định không tu, tu là phải cạo trọc đầu, bận áo, cà sa vô chùa tu, chứ không tu ngồi trên nên trong nhà là không có tu. Nó có tức cùng mà, kêu tới bà con bạn bè tới chửi tôi không? Tôi không làm. Rồi tôi có nói một câu, nên 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Vậy thôi, tôi cúp luôn. Rồi 10 năm sau tôi thuyết giảng rồi, tôi qua tới Canada, Montreal này. 1980, bà tự thức tâm vô phòng quỳ lại xin quy tôi. Quỳ lại trước mặt. Từ đây con kêu bằng thầy. Quỳ lại. Bởi vì bà trước đó là tôi giảng cũng như đây nè, ở nhà kêu người ta tới cho nó trà uống cà phê uống, ai không tới. Bà nói cái chuyện nó dễ lắm, tôi cũng làm được. Mà mỗi thứ bảy đầy nhà. Rồi bà tôi nói thôi bà làm thử đi, mời người ta ăn mì nữa đi. Tôi coi thử bà giảng tuần nào có người ta tới, bà làm được. bà kê tôi mà bà làm được. Rồi tôi bà ráng đi chùi nhà pha nước trà cho nàng uống. Sau này cho bà đi du lịch thế giới một lần. Còn nói dốc nữa, tiền nhà không có trả.
Ở Việt Nam
à? Ở Việt Nam tiền nhà không có trả, tiền chợ không. Mà còn nói dốc là bà nổi giận lên, tao đưa mày vô nhà thương chợ quá. Hả? Tôi nói bà lo bà phục vụ mấy thằng khùng của tôi đó. Bà đó nói trà cho nó uống đi, thì sau này gửi bà đi du lịch thế giới. Bà đâu có tin, thằng nó vừa rồi đi thế giới rồi, tao qua tao bên Pháp. Tôi nói bây giờ bà vật xác nhận câu nói tôi đúng chưa. Nói, đúng tao mới tu đó. Này lại bả lại đúng là bả lại tôi là cái lời hứa tôi cái gì là có hết đâu. Thành ra đêm nay bả đi định du lịch thế giới rồi bà chịu rồi, không có cái gì than quán đối với tôi nữa. Bây giờ cái công lao của bà rót hết trà đúng không?
Đúng.
Thành ra bây giờ bạn đạo tới nhà là bà hăng hăng sao vậy cha. Lo cho ta ăn đầy đủ. Còn tôi nhiều đứa nó còn khó chịu quá, bà cũng phải học phải nhẫn. Rồi trước bà chửi người ta, chửi bạn đạo, tụi này là tụi ăn hại này, tới nhà đi đầm đầm không có thằng nào chui nhà, rốt cuộc con mẹ già này làm không à, nước trà tao pha rồi này chửi ông chung mấy đứa bạn đạo đi về là bà chửi à. À bây giờ là bà thương bạn đạo. Bây giờ sao bà đi mình bên Mỹ để coi người ta thương bà cách nào. Bà mới biết cái tu là quyền diệu như vậy. Tôi nói bây giờ bà mới nghe lại, bà thấy những công chuyện hiển hiện ra là bạn mới nghĩ lại. Chuyện người phàm không thể tưởng tượng. Cũng như trước khi tôi tu mà ông Tư nói rằng tôi sẽ gửi bạn đi năm châu, rồi tôi nói ông già này là nói dốc. Tôi là không tiền, ông thì không có đồng xu, ông gửi đi năm châu là cái chuyện không biết làm sao mà tưởng tượng được. Nhưng mà tới cái ngày mà giải phóng rồi, cộng sản tới rồi đó, thì thầy hai là cẩn thận là gần bên ổng, đem cái cuốn tập mà viết mà. Thầy tôi nói rõ là sẽ gửi ông đi năm châu. Tôi nói cha nội dẹp đi, cộng sản tới nó sắp giết tôi. Nó ghét tôi truyền đạo đây này. Mà anh còn nói vụ đó. Nói không, thầy tôi nói là y.
Tôi hai còn
ông Tư đó.
Ông hai vậy?
Ông hai còn ở sao đấy? Còn tôi là không được đi. Không có nói rõ, viết trong giấy mà. Nghĩa là thầy sẽ gửi ông Tám đi khắp năm châu. Ông tin như lắm, bởi vì gia đình ông là nghèo, không có đồng xu. Nhưng mà ông tôi xây dựng cho đủ cơ sở, ông tin nói gì có. Vậy ông học bùa mà. Còn tôi thì không vậy. Ông là thu nhiệm võ, tôi gì dân à, phải gửi tôi đi trước nhà. Cho nên ông mới xác nhận ra lại một lần chót ở nhà Văn Cao. Ông nói là nghĩa là thầy nói sao là có vậy. Ông Tám yên tâm đi, rồi ông Tám đi. Nó rõ rồi. Thì tôi không ngờ tôi đã đi kinh tế mới còn đi gì nữa. Nó đẩy đi kinh tế mới còn thất vọng nữa, cha nó xạo nó vậy. Nhưng mà tới kinh tế mới người ta rủ tôi đi. Đó, đi xa thôi. Trước khi đi phải có một linh căn giáng thế qua một chú trẻ 20 tuổi xin danh được thượng đế khóc với tôi. Và con đã hy sinh nửa cuộc đời vì con của chúng ta. Cho nên bây giờ ngày nay cha sẽ đưa con ra khỏi địa ngục trần gian. Cha sẽ uống rượu bồ đào trên vườn trúc đưa con đi. Con sẽ đi khác hơn người thường, mà đứng khác hơn người thường. Tôi đi chỉ có mấy tiếng đồng hồ là tạo pháp cứu rồi. Thì tôi đi như là 3 tay tháng 11 và 6 tay tôi tới Mania. Như là đi du lịch, không có khó khăn. Cái chuyện đó là mình ở trong cái chứng nghiệm thật sự như vậy. Mà kể cả ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo xuống cho 4 câu thơ nói đó là đông phong khởi là vạn sự thành. Đúng như vậy, chúng tôi về bước lên tàu như thế này sống nổi rồi. Linh nghiệm vô cùng. Tới đó là tôi không phải tới cầu đi. Tôi tới nhà người bạn chơi cũng như anh thờ cơ bút, anh cầu tự nhiên ở trên dán xuống mời tôi lên như nó.
Thưa ông Tám, vô vi là một môn phái của Cao Đài.
Một vô vi là đại đạo của Thượng Đế. Không phải vô vi là một nhóm người nhỏ này. Một vô vi là ngay anh trong anh cũng có vô vi. Hít thở là vô vi. Đại đạo. Sự thanh nhẹ, thanh sạch là vô vi. Không không mà có. Cho nên vô vi ở chỗ nào cũng có hết. Đại đạo mà. thì cuối cùng của tông Thiên Chúa giáo cũng phải về vô vi, và cuối cùng của cao đài cũng vô vi, và cuối cùng của Phật giáo cũng vô vi, và cuối cùng của nhân sanh cũng là sống trong vô vi. Cái giờ hơi thở đây là vô vi, trong không mà có nè. Anh cảm thích anh sung sướng nhờ gì, nhờ cái hơi thở của anh, trong không mà có trong đó. Nhưng mà anh thiếu thanh tịnh, không thấy Thượng Đế trong anh. Anh thanh tịnh thì thấy Ngài trong anh. Mà chính anh là con Thượng Đế, mà Thượng Đế là anh là Thượng Đế, lúc đó anh mới thuyết giảng có hiểu. Chỉ có thanh tịnh thôi. Trên đằng này chúng tôi có pháp luân thường chuyển hết vô và thanh tịnh. Anh thấy con rùa sống ngàn năm là nhờ cái đó mà thôi, nó hết thân khí nó sống ngàn năm. Và chúng tôi bây giờ áp dụng cái pháp luân thường chuyển để khai thông ngũ tạng. Anh cái thanh khí điển thay vì gián tiếp. Anh ăn đồ đó vô nó qua sinh thủy, thủy biến thành khí biến thành sắc. Anh thấy không? Anh ăn cơm vô chậm thành nước chứ, nếu mà nó cứng hoài thì bao tử anh tiêu à. Anh thấy không? Nó qua sinh khí, khí biến thành sắc là thanh khí điển qua sinh vạn vật. Mà mình làm pháp luân anh ăn trực tiếp thôi. Bằng đầu làm tu thì ăn giữ được, bằng đầu tôi tu ăn 5-9 con nữa. Sao bớt khoảng xe. Vì tôi ăn được cái kia nhiều. Thì có người nó tươi trẻ lại. Tươi trẻ lại. Vì có chút ấm dạ cũng được rồi. Sướng sướng. Vì cái đó mình thấy đó là gián tiếp. Còn mình làm pháp luôn là ăn cái trực tiếp. Cho nên có hít thở thôi, không có gì hết. Là buổi sáng tụi tôi uống lít nước rồi nằm hít thở vậy thôi. Nhưng mà nó khỏe. Không có xài phí gì nhiều thì nó đỡ không có nhiều. Chả thiếu nợ ai. Vui không?
Thương cảm là ở Việt Nam mình là vô vi, vị nào khai phá cho vô vi hay là cũng ở bên Trung Quốc được qua?
Vô vi là đại đạo, như tôi cách nghĩa anh, đạo nào nhiều nói cuối cùng cũng là vô vi. Thấy không? Đạo lão hồi trước thực hiện vô vi. Đạo lão lấy danh từ vô vi thôi. Chứ mà kỳ thật vô vi là nó rộng, ở chỗ nào cũng có vô vi. Bây giờ nó mở rộng rồi, thấy rõ. Chứ hồi đó có một hai người thức tâm nên đây là tôi thực hiện đạo vô vi. Chứ ai cũng là vô vi, anh cũng phải thân vô vi. Thì trong cái có anh, sau này anh chết anh cũng không. Cái xác này nó phải vô vi không? Mà tại vì anh chưa trở về, anh chưa gặp những sự đau khổ, anh chưa trở về với nội tâm của anh, thì anh thấy hướng ngoại là ở cái tôn giáo này, cái tôn giáo kia, tôn giáo nào. Tôn giáo là cái gì? Con người ta thức tâm. Mà thức tâm là người đó chịu hành mới là thành đạo. Vừa không hành là sao thành đạo? Thì ở trong con người, trong khối óc xác nhận mà thôi. Thì cái sơ khối, cấu trúc của khối óc là ở đâu? Từ siêu nhiên. Mà siêu nhiên đã có được bao nhiêu triệu năm đâu, mấy ngàn năm lại đâu. Rồi nói tôi đạo Chúa mấy ngàn năm, đạo Phật mấy ngàn năm, cái đó không cần. Vạn sử trên đời là không, chỉ có sự thật. Anh lấy cái chữ cái không là đủ rồi. Anh cứ làm sao quy không trong tâm thức anh. Anh ghét người đó mà bây giờ anh không ghét nữa là anh thấy một khỏe. Anh thương người đó rồi bây giờ anh cũng không cần thiết sự thương đó mà anh để mê si mê. Thì anh thấy anh định người đó. Anh thấy không? Anh thấy mỗi người đều có một phần sự hết. Đâu có còn sự si mê nữa. Thấy không? Thì cái tâm thức anh tự nhiều tiếng nữa. Vì anh nắm được cái chìa khóa đi đâu anh cũng mở được cửa. Anh vô tôn giáo nào anh nói anh đặt cũng là phải. Bởi vì rút cứu cánh của tôn giáo là vô vi. Không. Chỉ bị đấm đinh vậy chứ. Là nói là mấy ngày ngày trở lại chứ lấy gì trở lại.
Trong không mà có.
Thấy không? Mà ngày nay ngày ở trên mặt đất là đâu ai thấy Chí Khi. Người đâu cũng chứa tính ngài thì ngài ngữ. Mà mở tâm đại lượng thì ngài ngữ trong đó chứ đâu mà được chứ. Tiếng tâm mình không mở thì không có Chí Khi. Mà tâm mình không mở thì không có Chí Khi. Mà tâm mình không mở thì chả có sự đấy. Anh thấy rõ không? Thì ngài ở thế gian cái đâu mà đi tìm, ngài trong tâm ta thôi. À, cho nên mình thấy cái chuyện người ta bị chém giết mình thấy đau khổ, lo buồn tủi cho họ. Tại sao mình không biết cái thương cái tâm mình? Mình biết thương tâm mình. Mình biết thương hại người ta mà không biết thương hại mình, đó là cái đại lỗi rồi. À, biết sửa dùm xe người ta mà xe mình trục trặc mình không sửa sao được? Phải sửa. Tu là vậy, tu bổ khí, sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình. Chứ không phải tu mà tu mất văn minh, tu của chúng tôi luôn hoặc thời đại thì anh đổi cái trào lương nào chúng tôi cũng làm đúng như vậy, không có sao. Vì chúng tôi thấy tất cả những sự biến chuyển của thiên cơ là của đại đạo chứ không phải của một cá nhân nào. Người hung ác
nhưng mà chúng tôi không làm gì không ác, tôi giữ cái thanh tịnh thì chia sáng thanh tịnh tôi sẽ gỡ tới những người không ác, thì từ không ác nó biến trở nên người thiện, thì lúc nào chúng tôi cũng làm việc chẳng còn gì. À, thì bây giờ nghĩa là anh có gia đình có vợ con đó, mà cơ hội thế thiên hàng đạo anh thanh tịnh nữa, anh thấy vi diệu trong tâm đó. Lời nói của anh quan trọng, nói cho con anh thích, nói cho vợ anh nghe, mà nghe gì, nghe cái lượng từ bi.